đi từ Xá Vệ đến Tỳ Xá Ly. Có một số các nhà buôn muốn trốn thuế, chứ nhà tại đi qua cửa ải phải đóng thuế, muốn trốn thuế cho nên mới nhập đoàn đi chung với các tỳ kheo ni. Và vì đi chung với người tu cho nên quan người mà giữ cửa ải đó, cửa thành, cổng thành đó, người ta không xét. Thì khi đi qua lọt rồi, ta mới khám phá ra là có một số nhà buôn đã đi qua cửa thành mà không đóng thuế, tức như là từ thành này qua thành kia, cho nên họ mới chặn lại, lọc lại hết. Thì mới biết là các vị tỳ kheo ni này đi chung với những nhà buôn đó, rồi đem lên trên vua xử. Thì vua Ba Tư Nặc hỏi các tỳ kheo á là có biết mấy người này là nhà buôn hay không. Nói biết. Biết mà sao để cho họ đi chung không đóng thuế? Thì như vậy tội của các vị là cũng đồng lõa trốn thuế, gọi là đồng lõa trốn thuế, đúng không? Đó. Hồi xưa đó nghiêm nhặt lắm, đáng lẽ trốn thuế là phạm tội nặng tử hình đó, nhưng mà điều nhà vua biết rằng không có nên xâm phạm với lại sợ phạm tội đó, cho nên mới tha các vị tỳ kheo ra. Nhưng mà thưa với Phật, cho nên Đức Phật dặn chế cái giới này, nếu chúng ta biết những cái người phạm pháp mà mình che chở, bởi vì đôi lúc người tu đi đường người ta cũng hay được cái sự gọi là cái gì đó, thông cảm của chức trách của nhà nước, mà mình biết có những người tội phạm mà mình để cho đi chung, cái đó là mình vô tình làm tiếp tay. Cho nên cái giới 51 này cũng phải cẩn thận. Giới 52 là ác kiến. Ác kiến nghĩa là gì? Nghĩa là nói rằng Phật nói hành dâm dục chẳng phải pháp ngăn đạo, tức như là Phật không có quở trách dâm dục. Thì khi mà cái vị tỳ kheo ni mà có ác kiến nói những lời đó thì phải có một cô tỳ kheo ni khác can ngăn. Đó. Đừng có nói như vậy là chê bai Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói hành dâm dục là pháp chứng đạo. Thì phải can cho 2-3 lần đó, đặng cho bỏ cái ác kiến đó. Bởi vì nếu mà có cái ác kiến đó thì sẽ dẫn đến cái hành động ác. Và hành động ác đó là thực hành dâm dục mà không có tâm e sợ. Đó. 53 là nếu mà có cái người có ác kiến như vậy, ác kiến như trên đó, của 52 đó, mà mình lại nuôi rồi cung cấp thức ăn đồng một pháp yến ma, có nghĩa là tùy thuận theo cái người ác kiến. Thì cái người nào mà tùy thuận theo cái người ác kiến sẽ phạm ba vật đề. Đó. Như là biết cái người đó có những cái tư tưởng xấu, đáng lẽ là mình phải khuyên can, mình không khuyên can, mình lại ủng hộ giúp đỡ. Như vậy là gọi là tiếp tay cho giặc. Đó. Thì chẳng những ác kiến về cái giới dâm dục mà chúng ta trong chúng, thí dụ như biết huynh đệ có những cái tư tưởng không tốt, mình cũng phải khuyên lơn can gián, không nên che giấu và tạo những điều kiện cho cái ác kiến đó nó tăng trưởng. 54 là đối với Sa-di-ni, 52, 53 là đối với tỳ kheo, còn 54 là nếu mà Sa-di-ni mà có cái tư tưởng, có cái ác kiến là nói Phật nói là dâm dục chẳng phải pháp chứng đạo, thì tỳ kheo cũng phải can dạy răng Sa-di-ni đó, không nên có cái tư tưởng đó, không nên nói như vậy. Mà nếu khi răng dạy mà một lần không bỏ, hai lần phải nói ba lần, cũng khuyên can ba lần đó, Thì cho nên cái con số 3 là cái con pháp thường ở trong cái số pháp thường ở trong đạo. Là việc gì cũng phải làm tới 3 lần, răng dạy nói gì cũng phải dạy 3 lần. Nếu 3 lần mà không xây ni đó, không bỏ cái ác kiến thì mình không nuôi. Đó. Cho nên đuổi đi, nói rằng từ đây sắp đi chẳng phải đệ tử Phật, không được theo các Sayini, không được theo các Tỳ kheo ni. Sayini thanh tịnh thì được ở chung, còn Sayini này không thanh tịnh thì không được ở chung. Đó. Mà nếu Tỳ kheo ni nào biết Sayini bị diệt tẩn mà còn nuôi chứa cho ngủ chung thì phạm ba vật đề. Đó, tất nhiên là có những cái pháp hết sức là rõ ràng để cho chúng ta dứt khoát đối với những người có những cái tư tưởng xấu ác. Mà ở trong pháp Phật á, lỗi lầm nào cũng có thể cho sám hối, ác kiến đồ này kia cũng chỉ dạy, nhưng mà đối với cái ác kiến về pháp dâm dục thì nhất định là không tha thứ. Có thể là chúng ta dở, hoặc là chúng ta ngu si vô trí, hoặc là chúng ta sân giận đó, hoặc là chúng ta tu tập mà còn lờ mờ mà không có được tiếng, thì tất cả những pháp đó Đức Phật đều có cái lòng từ khuyến khích. Nhưng mà riêng đối với cái ác kiến về pháp dâm dục thì nhất định là không có nương tay đó. Bởi vì điều này rất là quan trọng. 55. Nếu tỳ kheo ni, khi tỳ kheo ni kia can đúng như pháp đó. Can đúng như pháp tất nhiên là mình có những cái lời nói không tốt ha, mà mình người ta khuyên mình, mà mình nói tôi không biết giới này đó. Tôi sẽ đi hỏi những người có trí tuệ. Tất nhiên là khi khuyên can mà mình chống cự lại bằng cách là không chịu nghe, phản ứng là mình nói là chị cũng không có đủ tư cách và chị không có trí tuệ, tôi không có biết cái giới này, để tôi đi hỏi mấy cái người nào có trí tuệ. Thì như vậy tư cách đó là chống cự với lời khuyên, phạm ba vật đề. 56 là khi chúng tăng tụng luật mà mình lại có cái ý là ngăn chúng tăng tụng luật, và nói tụng chi cho nhiều mắc công. Có những cái luật tụng á hả, không thích hợp với thời này, luật gì mà tẳng mẳng tỉ mỉ. Đây là trường hợp này đó, thì chúng ta sẽ phạm cái lỗi là khinh chê luật tụng. Mà khinh chê giới luật thì sẽ phạm ba vật đề. Trường hợp này đặt ra là vì á, các vị lục quần tỳ kheo cũng sợ tụng luật mà đầy đủ thì sẽ lòi ra cái lỗi của mình, cho nên chống lại luật biểu đựng tụng, hoặc là tụng sơ sơ, tụng ba la di, tụng tăng già và thi sa thôi, đừng tụng chi cho nhiều, vân vân. Và thái độ của chúng ta của ngày hôm nay cũng vậy, dù là có những cái giới mình sẽ thấy là nó không có thích hợp, hoặc là chúng ta cũng không có phạm hoặc không giữ những cái giới này, nhưng mà chúng ta tôn trọng cái tinh thần của luật, bởi vì những cái lời này là lời của Đức Phật. Đức Phật kiết giới là lời của Đức Phật, không có lời của ai khác. Sửa đổi giới cũng là Đức Phật sửa, chứ cũng không ai dám sửa cả. Đó. Cho nên thứ nhất là tôn trọng cái lời của Đức Phật, thứ hai là chúng ta tôn trọng cái tinh thần của ngày xưa, đó, tinh thần của chư vị ngày xưa. Cho nên cái giới nào mà giữ được thì đáng quý, còn giới nào mà mình biết rằng mình theo phương tiện, theo hoàn cảnh không giữ được, mình cũng phải tôn trọng giới, chứ không có được khinh chê, nói giới là vô ích, hoặc là thừa, hoặc rườm rà, vân vân, đúng không? Đó. 57 là khi mà mình chúng tăng nói giới mà mình né, mình bởi mình biết là cái giới này nó đụng chạm tới cái lỗi mình, cho nên mình mới nói tôi bữa nay mới biết cái giới này, nào giờ không biết, Đó. Tối nay mới biết giới này trong giới kinh chép ra nửa tháng một lần tụng. Thì như vậy đó là có tính cách là mình bào chữa cho cái lỗi của mình phạm giới rồi mình nói mình không biết. Nhưng mà thiệt ra thì mình đã 2-3 lần ngồi trong hội thuyết pháp, huống chi là nhiều lần. Đó. Cho nên nếu mà đúng như pháp mà trị và thêm một tội nữa là tội vô tri. Đó. Và phải quở trách là mất lợi lành khi nói giới, không để tâm tưởng nhớ, không một lòng lắng nghe. Và như thế là phạm 3 vật đề.